This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Quý vị đón nghe chương trình này từ 3 giờ cho đến 4 giờ với phần trực tiếp nói chuyện và trả lời của luật sư Michael Cao. Quý vị cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em hay là muốn làm visa cho con em của mình du học, hay là khi quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị đang lắng nghe, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp về vấn đề tai nạn xe cộ hay vấn đề có liên quan đến bảo lãnh thân nhân khi quý vị đang gặp trở ngại, hay quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề đầu tư cho thân nhân của mình ở bên Mỹ để được qua Mỹ chính thức. Quý vị đang cần con em của mình du học qua đây thì quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là chương trình ngày hôm nay. Số điện thoại có đài để quý vị gọi tham khảo là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng anh Việt Tấn, một lần nữa Michael rất là hân hạnh. Thứ nhất chào anh Việt Tấn, thứ nhì là Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Dạ gần 2 tuần rồi, hôm nay là tuần thứ 3 thì Tấn mới trở lại nói chuyện với luật sư.
Dạ vâng anh, dạ. Welcome không, back.
Dạ vâng, không biết là visa bulletin của mình có một cái bước tiến nào chạy nhanh hay là chạy chậm thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, Visa Bulletin thì tuần tới nó mới ra cái tháng 3, hiện tại thì cái tháng 2 thì nó cũng gần một tháng rồi anh Việt Tấn.
Tức là không có gì thay đổi hết.
Dạ vâng, nhưng mà có Michael muốn xin 1-2 phút thôi để trình bày có một cái thông tin mà bên sở di trú mới ra đó anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin mời luật sư.
Dạ vâng, đây là một cái thông báo thôi chứ không đại khái là sở di trú sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt. Ngày 21 tháng 2 năm 2013, đó là trưa thứ năm từ 2 giờ trưa tới 3 giờ rưỡi trưa giờ Pacific. Cái chương trình này bằng tiếng Việt anh Việt Tấn, bằng tiếng Việt Nam nha. Đại khái là sở y chú sẽ trả lời mọi người ai mà muốn tham gia chương trình này thì sở y chú sẽ có người Việt ở đó đại diện cho sở y chú và trả lời những cái câu hỏi liên quan tới thi quốc tịch. Đây là cái chương trình đầu tiên, Michael chỉ có nhắc là đây là cái chương trình đầu tiên mà sở y chú đã bảo trợ mà đã trình bày bằng tiếng Việt Nam. Nghĩa là gì? Nghĩa là thấy theo Michael thấy là cái cộng đồng Việt Nam mình là càng ngày dân số càng đông, thì bởi vậy Michael thấy là chính vì sở y chú đã chấp nhận và đã hiểu là cái số mà mấy người mà định cư ở bên Mỹ Việt Nam hoặc là những cái người Việt Nam mà muốn vô quốc tịch Mỹ mà sở y chú phải có một cái chương trình bằng tiếng Việt Nam, nghĩa là người ta coi cái cộng đồng Việt Nam mình rất là quan trọng. Nghĩa là Michael cũng rất là hãnh diện là tại vì người ta đã tổ chức một cái chương trình bằng tiếng Việt Nam để trả lời cho những người Việt Nam mà có thắc mắc những cái câu hỏi liên quan tới thi quốc tịch. Đây là cái chương trình đầu tiên mà sở y chú người ta sẽ bảo trợ. Mình có thể tham gia, có thể là có mặt ở bên văn phòng sở y chú ở bên Santa Ana, California, ở Nam Cali, hoặc là mình có thể tham gia qua số 888, số 800 number, hoặc là mình có thể là lên mạng tham gia cái chương trình này. Đây là cái chương trình này sở y chú bảo trợ nha anh Việt Tấn. Xin nhận sở y chú bảo trợ bằng tiếng Việt Nam. Mình có thể là tham gia có thể không, nhưng mà ý Michael nói là cái cộng đồng Việt Nam mình càng ngày càng lớn và càng ngày càng mạnh, thì Michael rất là hãnh diện và thấy là sở y chú mà tổ chức một cái chương trình bằng tiếng Việt Nam thì Michael rất là vui. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì tới ngày hôm đó thì quý vị có thể đến tham dự đông đảo để mà có muốn biết về những cái tình hình nào mà có liên quan đến di trú hay là những cái luật lệ gì mà quý vị cần muốn biết xem mình đang ở tình trạng nào thì nhớ đừng bỏ qua cái cơ hội này, phải không luật sư?
Dạ vâng. Đại khái là cái chương trình đầu tiên sở y chú người ta bảo trợ là cái nó sẽ liên quan tới những câu hỏi liên quan tới thi quốc tịch nha. Thi quốc tịch là cái chương trình đầu tiên mà bằng tiếng Việt Nam. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì những người nào chưa thi quốc tịch hoặc là chuẩn bị thì nên lắng nghe cái meeting này, cái phần này. Và rồi hôm đó thì luật sư có đến để mà tham dự cái buổi nói chuyện này không ạ?
Dạ vâng, Michael thì chắc không biết nên gì sáng, nhưng mà đại khái là nó là trưa thứ năm á, ngày 21 tháng 2, từ qua 2 giờ Pacific, nghĩa là 4 giờ bên này, 4 giờ tới 5 giờ rưỡi bên này, bên giờ Central.
Dạ vâng.
Thì rất có thể là Michael sẽ tham gia chương trình, và nghe vô là nếu mà mình có câu hỏi thì mình hỏi thôi. Dạ.
Xin luật sư có thể nói là cái địa chỉ một lần nữa giùm, cái địa điểm.
Nó, mình sẽ có 3 cách nha. Mình có thể là email, đây là sở di trú nha, mình sẽ liên lạc với sở di trú, và nó có một cái website link, okay, nó là cas.gov. Mình lên cái trang mạng của sở di trú, thì ở trên cái trang đầu tiên nó sẽ có một phần nó để là First National Vietnamese Language Public Engagement, nghĩa là cái chương trình đầu tiên mà bằng tiếng Việt Nam. Thì quý vị cứ bấm vô, trang mạng của sở di trú là uscas.gov nha, thì quý vị cứ bấm vô cái phần mà cái chương trình đó là cái chương trình đầu tiên mình tới Việt Nam để tiếp xúc với lại cộng đồng Việt Nam. Thì mình cứ bấm vô thì nó sẽ có cái hướng dẫn làm sao mình có thể là tham gia cái chương trình đó, anh Diệp Tấn. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa luật sư thì trong cái buổi nói chuyện mà trước đây có một lần nào đó thì những người mà họ có ý muốn đầu tư qua bên Hoa Kỳ đó, thì mình có hỏi là nếu mà họ nghe nói 200.000 thì bên Canada là những người có quốc tịch Canada thì họ có thể đầu tư qua bên Mỹ với cái số tiền tương ứng đương với lại cái trị giá của cái phần đầu tư đó là 200.000 và tạo ra bao nhiêu việc làm ở Hoa Kỳ thì được. Còn nếu mà người Việt Nam là không thể nào, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái nước Việt Nam, tại vì cái nước Việt Nam với lại nước Mỹ, cái vấn đề mà ban giao nó không có nhiều ở nhiều tấn. Nghĩa là cái nước Việt Nam, mình ở gốc Việt Nam, nước Việt Nam, thì mình không có đủ cái điều kiện để tham gia những cái chương trình. Ví dụ như là anh Nhật Tấn mới nói là cái chương trình E2, E3 là cái chương trình mà đại khái là đầu tư, mà đầu tư giảm, tại vì cái nước Canada, nước Mỹ nó rất là thân mật. Hoặc là ví dụ cái chương trình mà đi làm mà theo mùa H2A, 2B, mình ở nước khác, ví dụ như là nước Anh, là nước Nhật, okay, mấy cái nước đó thì mình có thể tham gia, nhưng ngược lại cái nước Việt Nam đó thì mình không có đủ cái điều kiện để tham gia những cái chương trình đó. Thì anh Diệp Tấn nói đúng là cái chương trình đó thì không, mình không có đủ điều kiện, mình chỉ có tham gia cái chương trình mà EB5 là 5 á, thì cái đó là visa đầu tư mà theo cái diện mình 500.000 hoặc là 1.000.000 1.000.000. Dạ.
Dạ vâng. Vì Tấn thấy có hai vị đang đợi trên đường dây và sẽ trở lại với câu hỏi này để cho các vị thính giả đã tường tận thêm một cái phần nếu họ muốn chuẩn bị đầu tư qua bên này. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn và chào luật sư ạ.
Xin cho biết quý danh.
Dạ,
dạ, tôi là tên là Minh á.
Xin mời ạ.
Dạ, anh Minh.
Dạ, tôi có một cái câu hỏi này. Ở Việt Nam, mẹ tôi có một số đất đai mà cần chia cho anh em bên kia, nhưng mà ba thì đã mất rồi. Thì bây giờ là cái chủ quyền đất á, giả sử như vậy, quỹ quyền lại cho mẹ mới được, mẹ mới có quyền chia ra cho anh em. Như vậy thì không biết cái tờ giấy, những cái giấy tờ đó có cần phải ở bên này notarize, hoặc nói cần phải chữ ký của những người ở bên này, anh em bên này, thì mình có cần phải notarize hoặc đi tổng lãnh sự Việt Nam ký hay sao vậy thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Minh, trước nhất nha, Michael, trước nhất là Michael nói là cái vấn đề này là nó liên quan tới luật pháp của Việt Nam, nhất là luật pháp của giấy tờ ở bên Việt Nam, luật của Việt Nam, nhưng không phải luật của Mỹ hoặc là luật của sở di trú của Mỹ nha. Michael trước nhất là xin không dám tư vấn về cái vấn đề đó, nhưng theo cái kinh nghiệm của Michael, mà theo mấy người khách hàng của Michael mà đã đụng cái chuyện này rồi, thì thông thường nha, ở bên Việt Nam mà nếu mà mấy người ở bên Mỹ Việt Kiều hoặc là người gốc Việt Nam mà ở Mỹ đó mà muốn mà ủy quyền lại để cho mấy người Việt Nam mà đại khái là làm việc ở bên Việt Nam á, thì thông thường người ta sẽ yêu cầu mình, nếu mà những cái giấy tờ ủy quyền đó, thì người ta sẽ yêu cầu mình hợp thức hóa cái giấy đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình phải cần cái notary của lãnh sự, nghĩa là cần lãnh sự bấm cái dấu lãnh sự hợp thức hóa đó. Thì mình sẽ cần cái thủ tục là mình phải notarize, nghĩa là công chứng, và công chứng xong mình phải gửi lên lãnh sự sẽ hợp thức hóa, rồi sau đó mình mới gửi về Việt Nam thì nó có giá trị. Dạ.
Dạ, ok, như vậy là phải gửi lên đó hoặc là đi trực tiếp đến chỗ Houston, hình như có cái lãnh sự gì bên đó phải không anh?
Dạ vâng, không, mình sẽ phải notary trước nha, notary ở bên Mỹ á, nghĩa là công chứng với chữ ký trước, dạ, của cái người notary, dạ, ở bên này, rồi sau đó mình sẽ gửi cái bộ hồ sơ lên lãnh sự ở bên Houston cũng được, ở San Francisco cũng được. Nhưng mà đại khái là mình gửi kiếm một cái lãnh sự Việt Nam gần rồi mình gửi lên đó, rồi người ta sẽ hợp thức quá, người ta gửi lại cho mình, người ta sẽ chặt một cái phí của người ta.
Trong đó thì mình chắc mình liên lạc nó chưa ở họ trước là cần bao nhiêu tiền, rồi phải cần những cái thủ tục gì mình riêng.
Dạ vâng, cái đó anh nên liên lạc với lãnh sự. Dạ
cảm ơn luật sư nhiều ạ. Chào anh.
Dạ vâng anh. Dạ.
Chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Hello. Cô vặn máy nhỏ dùm mà. Hello.
Dạ xin chào chị Tấn, chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, em muốn làm lại thẻ xanh cho vợ và con hết hạn trong tháng 5 này đó. Cho hai mẹ con thì mình phải làm mấy cái đơn và nào vẫn hết bao nhiêu tiền phí nha luật sư.
Trước nhất là mẹ với con đang ở đâu, ở Mỹ hay ở Việt Nam?
Dạ, đang ở Mỹ.
Có thẻ xanh chưa?
Dạ, có thẻ xanh 2 năm.
Ở cái thẻ xanh 2 năm, bây giờ là tháng 5 này, hết hàng thẻ xanh 2 năm, bây giờ xin thẻ xanh 10 năm đúng không?
Dạ, phải ạ.
Dạ vâng, anh sẽ làm con nhiêu tuổi?
Dạ, hôm nay 16 tuổi.
Nghĩa là hồi đó là hai hồ sơ là con, bà lãnh với con, bà lãnh với mẹ đúng không? Là làm ở đây luôn đúng không? Hay là làm ở Việt Nam?
Dạ, bảo lãnh qua từ Việt Nam qua.
Ok, nghĩa là cái 2 năm bây giờ sắp hết hàng 2 năm. Ok, anh sẽ mở cái hồ sơ nha. Anh sẽ mở hồ sơ cái đơn E751. Ok, E751 là cái, nó gọi là remove conditions, nghĩa là gỡ ra chỉ tạm. Anh sẽ bảo lãnh cho mẹ của đứa bé, cái đó rất là quan trọng nha. Miễn sao là mình sẽ tiếp tục sống chung với nhau, thì miễn sao là mình tiếp tục là vợ chồng, thì mình nộp hết những cái bằng chứng mà bên sở y chú người ta đang đòi hỏi. Thì anh gửi lên sở, cái thủ tục này sở y chú, anh gửi lên sở y chú thì... ăn thua, có thể là người ta sẽ yêu cầu phỏng vấn, có thể là người ta không. Nếu mà phỏng vấn thì mình phải phỏng vấn, còn nếu không thì người ta gửi thẻ xanh về thôi. Dạ.
Vậy thì hai mẹ con thì bao nhiêu cái tiền phí mình để mình gửi đi?
Dường như anh phải coi là cái đơn 590 anh muốn để em coi chút xíu cho, nhưng mà dường như là 500 mấy đó, 590 hay gì đó. Dạ.
Dạ thì em ghi trong đập đó thì 590 đồng cho một người.
Yeah.
Mà không nói là thêm một đứa con nữa thì nó có tính thêm phí hay không thì cái đó thì nó không có nói rõ lắm.
Cái đó anh đọc kỹ lại nha, dường như là đứa con đi theo mẹ đó, ăn thua là mẹ thôi. Ok, anh điền cái đơn, anh ghi cái tên của đứa con ở đằng sau á. Nhưng mà một lượng đó anh đọc theo cái sự hướng dẫn của cái đơn nha. Ok, nhưng mà thông thường là đứa bé sẽ đi theo mẹ, là anh ghi cái đơn, cái đứa bé ở đằng sau cái đơn 751 vậy.
Tại vì em thấy thắc mắc là tại em có người hỏi, có người quen với em hỏi giùm những người luật sư khác thì họ nói người thì nói một cái đơn, người thì nói hai cái đơn, đóng hai lần phí, người thì nói một lần phí. Đôi lúc làm cho mình hơi...
Tốt nhất là anh đọc trong cái đơn nó có cái sự hướng dẫn của nó nha.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng anh, dạ.
Vâng, xin chào anh. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Quý vị nào có thắc mắc trong chương trình hôm nay xin gọi trực tiếp vào số điện thoại của đài ngay bây giờ. Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM là 817-899-4110. Và nếu như quý vị sau chương trình hoặc trong những lúc nào mà quý vị cần đến những điều có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ hoặc là visa du học cho con em của mình thì quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich trước đây. Và quý vị có thể đến Sài Gòn Mall để tham khảo hoặc gọi điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Tham khảo lần đầu miễn phí và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú, cũng như tai nạn xe cộ và visa đầu tư, cũng như visa du học cho con em của mình. Trở lại với câu hỏi vừa rồi với luật sư Michael Cao trong vấn đề visa đầu tư. Và thưa luật sư, câu hỏi, việc Tấn thấy có một hai vị gọi vô. Xin được chào khán giả tiếp theo ạ.
Hello, chào anh Tấn, chào anh Cao.
Chào, biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Quyền.
Xin mời Quyền.
Em tính hỏi anh Cao chút xíu. Em chưa có hộ khẩu, với chưa có bên Việt Nam chưa gửi giấy qua, mà em tính bảo lãnh đứa dâu với đứa cháu nội được không anh?
Bảo lãnh cho cháu nội.
Cháu nội.
Theo việc gì anh? Đâu?
Chuyện thằng con trai bên này.
Ok, nghĩa là ba bà lãnh cho con rồi mấy đứa cháu nội đi theo đúng không?
Dạ, có một đứa cháu nội với đứa anh dâu.
Ok, nghĩa là ba có quốc tịch, bà lãnh cho con có gia đình đúng không? Là coi như là chú có quốc tịch.
Xin anh chú nhắc lại cái câu hỏi của chú là bây giờ chú muốn bảo lãnh hay là con của chú muốn bảo lãnh vợ? Xin
con lỗi. đứa con trai bảo lãnh nhưng mà cái hồ sơ những hộ khẩu giấy tờ nó chưa đưa qua, mình bảo lãnh mình chưa có giấy tờ hộ khẩu chứng minh thư của đứa con dâu
không
đứa
được.
Cháu nội không được
dạ đâu. Thông thường là cái hộ khẩu ở bên Việt Nam, tại vì không có biết cái thủ tục chú đang nói thế nào nha, nhưng mà thông thường cái hộ khẩu là đối với sở hữu chú là không có ý nghĩa, ngoại trừ là mình dùng cái hộ khẩu để mình chứng minh là hồi đó là mình đã sống chung nhà với nhau thôi. Đối với sở hữu chú cái điều quan trọng nhất là cái khai sinh rất là quan trọng, hoặc là cái copy của hộ chiếu. Còn thường thường là hộ khẩu mình không có sử dụng trong những cái thủ tục của sở hữu chú, hiếm lắm.
Nhưng mà khai sinh là quan trọng nhất thưa luật sư.
Khai sinh là quan trọng nhất, khai sinh cái hôn là quan trọng nhất. Dạ.
Có bản chính kết hôn, thằng con trai nó có kết hôn xong nó mang qua, nhưng mà cái khai
sinh okay, tại hồi nãy giờ nói giờ vẫn chưa hiểu chú là đang bảo lãnh ai. Ví dụ như chú bảo lãnh cho con trai, vợ đi theo lại đứa cháu nội đi theo ba nó, đúng
đứa
không?
Con trai nó bảo lãnh cho vợ nó.
Ok.
Dạ. Yeah.
Ok, nghĩa là con trai ở bên Mỹ bảo lãnh cho vợ với con ở Việt Nam.
Dạ. Yeah. Giờ anh tính muốn mở hồ sơ được không? Mở bây giờ được không?
Dạ, yeah, ăn thua là con trai có thể sanh hay có quốc tịch?
Thẻ xanh
mở bà lãnh cũng được. Ok, nghĩa là nhớ nha, là chồng bà lãnh cho vợ và bà lãnh cho con là hai cái hồ sơ khác nhau nha, hai cái thủ tục chứ con không có đi theo mẹ nha. Nghĩa là chồng ảnh sẽ mở hồ sơ cho vợ ở bên Việt Nam một cái hồ sơ, rồi bà lãnh cho con một cái hồ sơ. Một người thẻ xanh bà lãnh vợ thì nó hơi lâu, nó 2 năm mấy, nó căn cứ theo cái visa bulletin. Còn mà ảnh bà lãnh cho con á, con ruột á, mà dưới 21 á, thì nó đi, nó cũng căn cứ theo cái visa bulletin là 2A, nó đi có 2 năm, dạ.
Dạ, đứa con mới đẻ được mấy tháng hả?
Dạ vâng, thì đại khái là mở hồ sơ đi, mở hai cái hồ sơ khác nhau nha, vợ với con, dạ.
Dạ, em cảm ơn Cao, cảm ơn.
Dạ, chúng ta không có chi.
Xin chào, xin chào, tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Lâu giờ xuống xe tôi rồi.
Dạ vâng, xin vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn.
Dạ vâng, xin chào Việt Tấn, xin chào làm luật sư ạ. Dạ vâng, tôi có một câu hỏi là nếu như có một ông chú đó mà ổng trên 65 tuổi đó thưa luật sư.
Dạ vâng.
Mà ổng, dạ vâng, ổng ăn tiền SSI, không có income. Thì ổng có, thì sở di chú có ông cho ông bảo lãnh một người ở Việt Nam qua đây không ạ?
Bảo lãnh theo diện nào anh?
Theo diện vợ chồng thưa luật sư.
Ok, vợ chồng vẫn được nha. Không, đại khái là đối với sở hữu chú á, là cái vấn đề mà tài chính á, thì nó cũng quan trọng, nhưng người ta hiểu là trong cái trường hợp mà mình không có đủ điều kiện thì miễn sao là cái người đó khi mà visa tới á, thì cái người đó không có đủ điều kiện thì người ta kiếm thêm một người joint sponsor, người bảo trợ chung là cho người co-sign đó. Dạ. Yeah.
Ồ, như vậy là chính phủ không cần cái người đó có income ạ, à, thưa luật sư?
Người ta hiểu là đôi khi là cái người có thể là mình không có đủ cái điều kiện đó, là không có đủ cái lợi tức. Thì nếu mà không đủ thì mình kiếm một người co-sign thôi, người ta chấp nhận không sao hết.
Không, có nghĩa là bây giờ chỉ cần có người co-sign thì là chính phủ ok đúng không? Mà trong
dạ vâng.
khi đó cái người kia thì hiện giờ thì chỉ có hưởng tiền trợ cấp của chính phủ thôi. Chứ ngoài ra
dạ vâng,
không có
được.
Làm cứ
dạ.
công việc gì hết. Ồ, như vậy
dạ vâng,
cũng
dạ.
hợp pháp. Ồ, ok, vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ vâng, xin chào.
Dạ, không có chết, dạ. Dạ. Dạ.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Xin cho biết.
Dạ, tên Đinh Dũng ở Phú Quốc. Xin chào Việt Tấn và chào luật sư Cao.
Xin mời anh Dũng.
Em muốn hỏi luật sư Cao là em muốn bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam thì mình những còn những giấy tờ gì từ phía Việt Nam gửi qua thưa luật sư?
Đại khái là đây là căn bản thôi nha. Bảo lãnh anh chị em thì thứ nhất là cái người bên Mỹ phải chứng minh mình có quốc tịch, nghĩa là copy bằng quốc tịch. Thứ nhì là cái ID bằng, đại khái là bằng lái xe gì đó gửi vô để cho người ta biết là mình. Thứ ba là cái khai sinh của mình. Thứ tư là cái khai sinh của người anh chị em ở bên Việt Nam. Thì hai cái khai sinh đó là phải có trùng ba má ở trong đó. Ok, là xác nhận cho sở hữu chú thấy là mình là anh em với nhau, anh chị em với nhau. Nào, nếu mà trong cái trường hợp mà mình vô quốc tịch mà mình đổi tên á, thì nhớ là bỏ vô cái order là cái lệnh của tòa nói là mình đổi tên nhé. Rồi ở bên Việt Nam á, mà nếu mà có vợ con á, thì mình kèm theo những cái thông tin của vợ con thôi, chồng, vợ con này kia thôi. Kết hôn, khai sinh này kia, vân vân. Dạ.
Tức là luật bên phía Việt Nam chỉ gửi qua khai sinh và giấy kết hôn thôi phải không thưa luật sư, không cần phải hộ khẩu không thưa luật sư?
Dạ không cần, khai sinh với kết hôn là quan trọng nhất. trong cái trường hợp mà anh chị em, ok, nghĩa là cái khai sinh mình với là khai sinh của người gốc tịch, nghĩa là khai sinh ở bên Việt Nam á, với là khai sinh ở bên này là hai anh em với nhau là phải trùng ba má, đại khái vậy đó. Xong rồi sau đó là kèm theo vợ chồng, là kèm theo giấy kết hôn, mà nhớ kèm theo cái khai sinh của vợ hay chồng, mà nhớ là kèm theo cái khai sinh của con, nghĩa là cái đứa bé đi theo ba má đó, thì vậy là đủ rồi. Dạ.
Mình có còn đi công chứng bên phía Việt Nam trong giấy mấy cái giấy khai sinh đó, còn đi công chứng không thưa luật sư?
Dạ, không cần luôn. Cái khai sinh miễn sao là cái nó là cái bản sao, mà nhất là càng cũ càng tốt nha. À, cái khai sinh càng cũ càng tốt. Cái lý do là rất là nhiều người hiện tại ở Việt Nam người ta ưa làm lại cái khai sinh mới lắm. Đừng có làm cái khai sinh mới. Cái khai sinh mới mà cỡ năm 2010, 11, 12 là trước sau thì sở y chú người ta cũng yêu cầu bổ túc hồ sơ. Sở y chú người ta không thích mấy cái khai sinh mới, nhất là mấy cái màu trắng mà hiện tại đó. À, người ta thích là mấy cái khai sinh mà cũ, mà đời xưa, mà màu xanh, màu vàng á, mà nó cũ á. Càng cũ càng tốt, tại vì người ta đối với sở y chú là cái đó là cái chính gốc, mà cái mà xác nhận đó là cái đó là khai sinh chính của mình. Dạ. Yeah.
Mình có thể nhờ anh chị em mình nói scan bằng cái vi tính qua email rồi mình in ra cho nó nhanh
được không
luật sư? Cái đó có
được không? Anh không bao giờ gửi bản gốc lên sở y chú hết nha. Mình không bao giờ gửi bản gốc lên sở y chú. Mình lúc nào mình cũng gửi copy, nhưng ở trong cái copy đó mình sẽ dịch qua tiếng Anh, okay, dịch qua tiếng Anh, làm theo đúng cái tiêu chuẩn của cái bản dịch nha. Nghĩa là cái người dịch phải xác nhận là người ta hiểu tiếng Anh tiếng Việt. Ok, thì mình dịch qua rồi gửi cái copy thôi là được rồi. Dạ. Yeah. Mà nếu mà scan thì nhớ scan cho nó rõ chút xíu nha. Dạ. Yeah.
Yeah, cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Tấn ạ.
À, xin chào. Bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Rồi chào Việt Tấn, chào anh một Michael Cao.
À, xin chào quý danh luôn ạ.
Anh Bảo Tuấn đây, trước tiên chia buồn với Việt Tấn nha.
À, cảm ơn anh Bảo Tuấn, xin anh gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Cao.
Câu hỏi trực tiếp là vừa rồi cái anh đó anh hỏi đó thì ví dụ trường hợp như là khi mà Mary bên này thì cái lấy hộ chồng thì khi mà cái người mà để mà bông so cho em út á thì có cần bổ túc lấy cái tên thật lúc xưa không, hay là mình vẫn hay là mình phải đưa giấy uống thú mà khi mà đổi cái họ của họ chồng đó mấy cô?
Dạ xin lỗi anh Bảo Tuấn, là cái câu hỏi là bảo trợ xong rồi hai cái tên khác nhau hay là sao, anh là anh ý anh
sao cái tên ý là cái tên lúc xưa ví dụ như Hồ Lê bây giờ lấy tên Hồ Cao thì bây giờ là mình có cần cái giấy hôn thú không, hay là mình vẫn lấy cái theo cái tên họ của chồng?
Nhưng mà trong cái trường hợp là bảo trợ bảo lãnh hay là sao, là
cái người chị á, là Hồ Lê bảo trợ cho gia đình người em cùng Hồ Lê, nhưng mà khi qua đây mà lấy chồng rồi
lấy tên họ của chồng. Dạ.
Đúng
thì bây giờ hai chị em bảo lãnh nhau thì cái tên của bà chị ở bên này đổi, tại vì khi mà cưới chồng ở bên này thì lấy tên họ của chồng thì mình sẽ cần cái giấy kết hôn. Ok, mà khi mà đổi tên á thì mình sẽ cần cái giấy đó để chứng nhận là mình là vẫn là cái người, tuy là đổi thành họ Cao nhưng mà vẫn là họ Lê, nghĩa là cái cùng một người mà hai tên nhưng mà đổi tên, thì mình cần cái bằng chứng là xác nhận là mình đã đổi tên. Dạ.
Yeah. Vậy là mình bằng chứng sao hay là mình chỉ cần cái sao cái hôn thú thôi?
Miễn sao là trong cái giấy kết hôn để rõ ràng là mình đổi tên, hay là một cái nào đó để xác nhận là mình đổi tên, là lấy tên theo chồng, hoặc là mình giải thích cho sở y chú biết là mình đã lấy tên theo chồng sau khi cái giấy kết hôn đó.
Cái đó mình có thể mình ra nhà băng mình chứng notary không, hay là mình phải lên ra ngoài tòa án không?
Tốt nhất là ra ngoài tòa án mình lại xin cái certified copy, tại vì mình làm ở đâu thường nó có ở đó, nhưng một khi mà mình nếu mà mình không có giấy tờ chứng minh đó, thì mình có thể làm một cái tường trình viết rõ ràng là tôi hồi đó tên là họ Lê, nhưng mà sau khi tôi cưới chồng thì tôi lấy tên họ theo chồng, thì sau đó đây là cái bằng lái xe của tôi và đây nữa này kia vân vân của tôi, thì đại khái là tôi đã đổi tên. Dạ.
Yeah. Ok, cảm ơn anh Michael nhiều, cảm ơn Việt Tân nha.
Xin chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Chào biết quý danh của
cô. Không phải em, dạ em tên Bích ạ.
Xin mời cô Bích.
Dạ em muốn hỏi á, tại vì em có một người em chồng và con. Mà cứ vợ, nghĩa là cái cô này là du học sinh đi qua bên này rồi mới quen cái em chồng của em để mà kết hôn trong vòng chỉ có 4 tháng thôi, thì cô này cũng mới giống như là cậu không có ở với em chồng nữa mà đi cặp bồ với một người khác, rồi rồi em chồng của em mới ly dị, nhưng mà cô này không chịu ly dị nên mình đơn phương ly dị. Nhưng mà cô này trong thời gian mà chưa ly dị thì cô này cổ ở với người khác đã có bầu rồi, thì theo như miếng nếu như mà ly dị thì cái cô gái này có khi mà thi sinh hết hạn 2 năm cô này cứ còn ở lại Việt Nam hay là sẽ bị về ở lại Mỹ hay không à, hay là được trả về Việt Nam à? Em muốn hỏi vậy.
Dạ vâng, thì đại khái là chị đã có thẻ sinh 2 năm rồi đúng không chị? Cái người vợ.
Dạ, cái người cô đó là đã có thẻ sinh 2 năm rồi, dạ, đúng rồi.
Dạ vâng, thì căn cứ theo nếu mà sắp hết hạn hoặc là hết hạn cái thẻ sinh 2 năm á, thì trách nhiệm của chị là chị phải nộp cái đơn để xin cái thẻ sinh 10 năm. Ok.
Dạ.
Nếu mà Michael làm á, thì Michael sẽ trình bày sự thật. Nghĩa là gì? Dạ. Nghĩa là hai người đã chia tay, hai người không còn là vợ chồng nữa, và Michael sẽ khuyên khách hàng là nên ly dị đi, tại vì đã sống chung với người khác mà có con với người khác. Tuy nhiên một khi ly dị xong á thì cổ vẫn có thể là xin cái sở ý chú, là xin cái thẻ sinh 10 năm tự sinh nha. Tại vì cái điều quan trọng đối với sở ý chú là khi mà thành vợ chồng với lại cái người chồng đầu tiên, khi mà thành vợ chồng với người chồng đầu tiên trong lúc mà 4-5 tháng mà sống chung với nhau đó, trước khi chia tay đó, thì cái đó có phải thiệt hay giả thôi. Ok. Mà nếu mà là thiệt, nếu mà mình có thể chứng nhận là thiệt mà có đầy đủ bằng chứng á, thì rất có thể là sở ý chú người ta vẫn cho chị ở lại và xin cho thẻ sinh 10 năm. Dạ.
Dạ. Nhưng mà trong thời gian mà chưa ly dị, nhưng cô này đã ở với người khác, có bầu anh. Dạ.
Dạ. Em hiểu, nhưng mà đối với sở ý chú là khi mà vô thành vợ chồng với lại cái người chồng đầu tiên. Ok. Yeah. Người ta chỉ có muốn biết là cái người này là làm như vậy là làm giả để xin thẻ sinh hay là cưới vợ thiệt, cưới chồng thiệt. Dạ, cái đó là cái điều quan trọng nhất.
Dạ. Nhưng mà tại mục đích của cô này cổ lấy em chồng của em, có nghĩa là muốn ở lại. Nhưng mà cái người em chồng của em thì lại là tình cảm thật, nhưng mà cô này lại không có thật, anh hiểu không?
Nên, dạ vâng, thì cái chuyện đó thì dạ.
Dạ. Em muốn hỏi thôi, dạ cảm ơn, dạ.
Dạ vâng chị, dạ.
À, xin chào chị. Và thưa luật sư, cái câu hỏi mà có liên quan đến đầu tư thì vẫn có hai cái email.
Yeah.
Là thường thì họ nói là họ sẽ có buổi nói chuyện trực tiếp với nhờ người thân bên này nói chuyện trực tiếp với lại văn phòng luật sư bên luật sư. Thì cái câu hỏi vẫn hỏi là thường thì họ đầu tư về cái lĩnh vực nào?
Thông thường mà những cái công ty đầu tư, những nhà đầu tư mà bên văn phòng của Michael làm việc chung nha.
Yeah.
Nhớ nha là mình có thể là tự làm hay là mình có thể là làm việc với một cái công ty mà chuyên về cái vấn đề đầu tư để người ta lấy thẻ xanh cho mình. Ok. Những cái công ty này nó gọi là Regional Center, đại khái là những cái chương trình mà nó tạo ra những cái công việc, những cái job creation đó, thì nó đã làm việc với sở ý chú và sở ý chú đã đại khái là đã đồng ý cái kiểu cách mà nó tạo ra, mình tạo ra cái công việc. Thì đại khái là những cái công ty mà Michael thường làm chung với nhau là đại khái là những công ty đó là chuyên về xây dựng không à? Xây dựng mà không những xây dựng mà làm chung với nhà nước. Thông thường á là người ta xây dựng mà người ta làm việc chung với lại những quận, những county, những thành phố. Những cái chương trình của ta rất là chắc. Dạ. Yeah.
Như vậy thì xin lỗi luật sư Tuấn hỏi là tại vì họ sẽ nghe chương trình này, họ đang nghe chương trình này. Và thường á là đầu tư vô những cái công trình có liên quan đến chính phủ hay là họ là công chắc với chính phủ á?
Thông thường á là cái công ty, cái nhà đầu tư á mà mình làm việc chung á, yeah, là người ta sẽ lập lên một cái limited partnership LP. Cái công ty đó sẽ cho cái công ty xây dựng mượn tiền. Rồi sau đó cái công ty xây dựng sẽ dùng cái tiền đó mà làm chung với lại nhà nước, chung với chính phủ. Thông thường nó là như vậy nha, thông thường là nó sẽ làm việc chung với một cái dự án nào đó mà rất là chắc. Dạ. Yeah.
Dạ vâng. Tại vì theo như cái email mà Tuấn nhận được đó thì họ có 2 đứa con.
Dạ. Yeah.
Và họ hiện bây giờ họ cho con của họ đi học ở Sài Gòn.
Dạ. Yeah.
Và mỗi về cái trường đó, họ chi trả bây giờ đó là 2 đứa tương đương với khoảng 40.000 một năm.
Dạ. Yeah.
Và họ tính nếu cho con họ học á cho tới 10 năm mà con họ ra được high school á, tức là xong á, là gần 400.000.
Dạ. Yeah.
Đó, thì họ tính qua cái con đường đầu tư bên này để mà được chính thức cho con họ đi học bên này. Thì
yeah,
cái trường hợp đó họ tính thì cũng đúng. Họ yeah nói với mình là họ muốn hỏi câu hỏi là cái phần đầu tư như Vương Tấn vừa hỏi với luật sư đó thì cái phong hiệp nó là bao nhiêu phần trăm, và nếu như có sự mất mát thì mất mát khoảng bao nhiêu phần trăm, cái sự mất mát trong đó thì Tấn nói Tấn không biết. Tấn chỉ biết là nếu muốn vậy thì tham khảo với luật sư về cái lĩnh vực đầu tư của cái trường hợp này bên này như thế nào, nhà hàng hoặc là khách sạn hoặc là đầu tư về cầu cống như luật sư nói là xây cất, thì có thể là họ sẽ làm một cái hẹn, Tấn sẽ chuyển số điện thoại và hẹn một cái hẹn nói chuyện thẳng với luật sư qua đường dây điện thoại cũng được phải không ạ?
Dạ cảm ơn anh Nhật Tấn. Dạ đúng anh, tại vì mỗi một người có một cái tình trạng khác nhau, anh Nhật Tấn nó hơi khó mà tư vấn nếu mà mình không biết cái tình trạng của mỗi người, khó mà mình nói cái xác suất. Đại khái là khi mà Michael làm việc những hồ sơ mà visa đầu tư á, thì văn phòng của Michael thì quan tâm tới chỉ có hai chuyện, là cái vấn đề là cái nguồn gốc của số tiền với lại làm sao mà từ Việt Nam qua Mỹ thôi, chỉ có vậy thôi.
Dạ vâng.
Mình phải chứng minh cho sở chú thấy vậy thôi.
Dạ vâng, thì họ khi mà họ đã hỏi tới vấn đề này chắc chắn là họ có nhà cửa, họ muốn bán hoặc là họ có tiền mà đã có sự chứng minh là nguồn gốc của họ.
Nguồn gốc, dạ.
Thì thưa luật sư, câu hỏi cuối cùng trong vấn đề này trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay là nếu như họ được bắt đầu đầu tư qua bên này thì cái ngày approve là cái ngày họ được qua đây hay là phải chờ đợi những cái giấy tờ thêm một lần nữa, thời gian nữa? Và cái phần tiếp nối của câu hỏi là con cái của họ có được chính thức vô trường ngay khi mà họ bước chân qua Mỹ hay không?
Ok, đại khái nó là về nhé. Cái hồ sơ mà đầu tư nó cũng giống như hồ sơ bà lãnh vợ chồng, bà lãnh gia đình. Đại khái là nó có hai bước. Bước đầu tiên đó là mình mở hồ sơ sở di trú. Khi mà người ta approve, sở di trú approve không phải là mình được qua đây liền, ok? Khi mà sở di trú approve thì người ta sẽ chuyển qua bên Bộ Ngoại giao là bên National Visa Center. Rồi sau đó bên trung tâm visa, National Visa Center, người ta sẽ chuyển cái hồ sơ đó về Việt Nam để phỏng vấn. Nếu phỏng vấn ở bên lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam, ở bên Sài Gòn đó, mà đầu, nếu mà mình đầu thì lúc đó mình mới có visa qua Mỹ. Ok, nghĩa là nó hai bước. Bước đầu là sở di trú approve, bước thứ nhì là phỏng vấn ở Việt Nam. Mà nếu đầu ở Việt Nam thì lúc đó nó cấp visa, nó cho mình qua. Nào, cái câu hỏi là một khi qua Mỹ thì con mình đi theo, nghĩa là miễn sao là dưới 21 mà chưa có gia đình có được đi theo thì được đi theo ba má. Khi mà đi theo qua tới Mỹ, ok, là thường thường cái thủ tục này là định cư, mà nếu mà định cư mà qua Mỹ thì thường thường là trong vòng sau khi qua hải quan thì có 2-3 tuần là có thể sinh. Thì khi mà qua Mỹ thì mấy đứa bé sẽ được đi học trường lập tức liền, học trường nhà nước liền, tại vì mình đã định cư rồi mà.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học với văn phòng luật sư Michael Cao, và phần trực tiếp trả lời của luật sư Cao. Và quý vị có thể gọi điện thoại để mà liên lạc trực tiếp với văn phòng luật sư Michael Cao tại Sài Gòn Mall cũng như tại Grand Prairie trong Asia Times Square tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael, thứ nhất xin cảm ơn Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. 1600 AM anh Nhật Tấn, tuần tới cuối tuần, chủ nhật này là Tết. Thì trong dịp này Michael một lần nữa xin chúc anh Nhật Tấn, chúc anh em của Radio Sài Gòn Dallas và chúc quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas năm mới làm ăn phát tài, sức khỏe dồi dào. Dạ.
Dạ vâng, Nhật Tấn cũng xin thay mặt anh chị em của đài cũng như quý thính giả đã từng nghe và gửi câu hỏi đến luật sư, kính chúc sức khỏe đến gia đình luật sư một năm mới tràn đầy sức khỏe và muốn gì được đó.
Cảm ơn nhiều. Dạ.
Xin kính chào luật sư.
Dạ.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao sẽ được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào thứ năm tuần sau. Và vào lúc 4 giờ, mời quý vị đón nghe chương trình talk show đặc biệt với Việt Thảo về chương trình văn nghệ tại tỉnh xá Ngọc Nhiên.